Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có tiêu đề "Hãy chọn cô ấy, tôi thích thuê người có đức tin". Tin tức thứ nhất, thỉnh nguyện trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 17 và 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya, Fukuoka, Nagasaki để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 22 năm qua. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kanto đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên đã dựng những tấm biểu ngữ và biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Do đại dịch COVID vẫn còn khá nghiêm trọng ở Nhật Bản, Tokyo vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Do vậy, mọi người đều đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách với nhau. Để không ảnh hưởng đến người đi đường, mỗi thời điểm chỉ có 5 học viên đứng trước đại sứ quán. Các học viên còn lại sẽ luyện công ở công viên gần đó. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các khu vực thuộc miền Trung Nhật Bản đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya vào ngày thứ Ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021, để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc đã diễn ra trong 22 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp của chính quyền Trung Cộng. Họ cầm những biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Các học viên cũng phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cho những người tới lãnh sự quán Trung Quốc và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Ngày hôm đó, nhiều người đã tới lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết công việc hành chính. Họ nhìn thấy những tấm biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đối diện lãnh sự quán. Vào buổi trưa, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi ra từ lãnh sự quán và đứng nhìn các tấm biểu ngữ một lúc. Một học viên đã tiến tới và tặng ông các tài liệu khác nhau bằng tiếng Trung. Ông đã nhận tất cả những tài liệu đó. Người đàn ông nói, "Ngày nay, rất nhiều người đã biết chân tướng, chỉ có điều họ sợ và không dám lên tiếng." Ông cũng nói rằng ông đã đọc thông tin trên mạng Internet về vụ dàn dựng tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Các học viên hỏi ông đã từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó khi ở Trung Quốc không. Ông trả lời rằng ông đã từng đeo khăn quàng đỏ và gia nhập đội thiếu niên. Vì vậy, các học viên hỏi ông có sẵn lòng dùng hóa danh để thoái xuất đội thiếu niên hay không. Ông vui vẻ đồng ý và nói, "Cảm ơn, cảm ơn." Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu Kumamoto đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka, Nagasaki, thuộc vùng Kyushu vào ngày 17 tháng 7 năm 2021 để kỷ niệm 22 năm nỗ lực bền bỉ chấm dứt cuộc bức hại. Tại đây, thông qua những phương thức ôn hòa như trưng bày biểu ngữ và bảng triển lãm, diễn thuyết, vân vân, các học viên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâm, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nói, "Hôm nay là ngày 20 tháng 7. Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tới chết trong cuộc đàn áp. Đồng thời, chúng tôi nhắc lại với mọi người trên toàn thế giới, những người vẫn còn thiện tâm, hãy mau chóng tới và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp là gì, bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Có thể phân biệt được đúng sai, thiện ác là hy vọng duy nhất để một sinh mệnh được cứu. Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể kéo dài lâu, bởi vì ngày càng có nhiều người hiểu ra bản chất tà ác của nó và biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vô tội. nhiều nhà ngoại giao trên thế giới đã công khai lên án những hành vi bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, các hạt thuộc bang Virginia, Mỹ Quốc đã thông qua 14 nghị quyết lên án hoạt động mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảnh báo người dân địa phương về những rủi ro liên quan đến việc tới Trung Quốc ghép tạng. Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác. Tin tức thứ hai, nghị sĩ liên bang của Bỉ ủng hộ phản bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tập trung ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Brussels để phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thành viên của Quốc hội Liên bang Bỉ đã gửi một bức thư để bày tỏ sự ủng hộ và tôn trọng của bà trong sự kiện này. Một cựu thành viên Quốc hội cũng thể hiện sự ủng hộ của mình trong một bức thư khác gửi tới các học viên. Bà Enid Poitier là một nghị viên Quốc hội Liên bang Bỉ và là thành viên Ủy ban Đối ngoại đã gửi một bức thư ủng hộ tới các học viên nhân dịp kỷ niệm 22 năm phản bức hại Pháp Luân Công. Trong thư, bà đã một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các học viên. Đặc biệt, bà viết, vào ngày 20 tháng 7, chúng tôi tưởng nhớ tất cả những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, tra tấn, hành hạ, bỏ tù hoặc bị ngược đãi, thậm chí còn tàn bạo hơn. Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với tất cả các nạn nhân cùng các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Vào ngày 19 tháng 7, một cựu thành viên Quốc hội Flemish tên là Jan Lutz đã viết một bức thư gửi tới các học viên Pháp Luân Công và nói rằng ông rất vui khi được hỗ trợ các học viên trong cuộc chiến giữa thiện và ác. Một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp đã dừng lại và chụp ảnh các học viên đang luyện công. Ông giới thiệu mình là một giáo sư của trường đại học và đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài. Ông đã theo dõi các hoạt động của học viên nhiều lần trước đó và biết đến cuộc bức hại từ các tài liệu giảng chân tướng mà ông có được. Ông đã đưa các học trò của mình đến thăm Trung Quốc nhiều lần đầu tiên vào năm 1996 và lần cuối cùng trước khi dịch coronavirus bùng phát. Ông nhận thấy chế độ này là một chế độ độc tài. Ông nói, tự do là quyền cơ bản của con người. Tin tức thứ ba, học viên Pháp Luân Công tổ chức hàng loạt hoạt động tại Copenhagen, Đan Mạch, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Từ ngày 18 đến 20 tháng 7 năm 2021, học viên Pháp Luân Công Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công đã và đang bị giam giữ hoặc cầm tù, trong đó 4.536 trường hợp tử vong do bị tra tấn đã được xác nhận kể từ tháng 7 năm 1999. Quảng trường Tòa Thị Chính mới được sửa chữa lại và sạch đẹp, rực rỡ hơn trước. Và vào chiều ngày 18 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc tại địa điểm này. Người chủ trì nói với những người qua đường rằng cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm và hiện vẫn đang tiếp diễn. Một người đàn ông trung niên đến từ Pakistan đã lắng nghe và đọc các bảng trưng bày. Sau đó, anh ấy đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và bày tỏ. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, thậm chí một số người còn bị mổ cướp nội tạng. Không hiểu nổi tại sao một tội ác tàn nhẫn và vi phạm nhân quyền như vậy lại kéo dài suốt 22 năm qua. Tôi phải bảo tất cả bạn bè, người thân của mình cùng ký tên ủng hộ các bạn. Chứng kiến sự ích kỷ, sợ hãi và tuyệt vọng của nhiều người trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, virus corona, kể từ đầu năm 2020, người đàn ông này cho biết anh không thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Một học viên đã chia sẻ với anh ấy rằng các học viên Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, sống chiều theo chân, thiện, nhẫn. Điều này có thể mang lại sự an bình nội tâm, giúp mọi người phản bổn quy chân, tìm về con người thật của mình. Người đàn ông này ngay lập tức lấy điện thoại di động và mở trang web Pháp Luân Đại Pháp ra đọc. Anh ấy vừa đọc vừa nói, tuyệt vời! Vẻ mặt của anh ấy dần thay đổi từ âu sầu, suy tư sang vui tươi. Một sinh viên đại học chuyên ngành vật lý muốn học Pháp Luân Công. Cô chủ động đến lấy một tờ rơi và nói chuyện với một học viên. Tôi thấy các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa và động tác của họ rất đẹp. Tôi cũng muốn thử. Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi thực sự không thể hiểu nổi việc này. Rất nhiều điều tồi tệ xảy ra trên thế giới này. Sáng ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm qua. Học viên Pháp Luân Công Trần Mạn đã bị cầm tù 7 năm vì kiên định đức tin của mình. Đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc, cô phát biểu: "Là một quan chức của chính quyền Cộng sản, bạn không thể nói rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công không liên quan gì đến bạn. Có lẽ bạn không trực tiếp tham gia bức thực, đánh đập và thậm chí giết người, nhưng là một quan chức chính phủ đại diện cho chính quyền, hiện diện trên lãnh thổ của một quốc gia khác, địa vị chính thức của bạn đã xác định rằng tất cả những điều này đều có liên quan đến bạn." Học viên Ngụy Tái Quần nói rằng chị gái, anh rể và em gái của cô đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và anh rể của cô ấy đã chết bởi cuộc bức hại. Chị gái của cô vẫn đang bị giam trong một nhà tù ở Trung Quốc. Các học viên cũng hối thúc quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc thoái trực tuyến và lựa chọn cho bản thân họ một tương lai tốt đẹp hơn. Tin tức thứ tư, lễ thắp nến tại Sherbrooke, Canada, phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 22 năm. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại Sherbrooke, Canada, nhằm lên án cuộc đàn áp kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân địa phương đã tìm hiểu về cuộc đàn áp, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bên ngoài tòa thị chính, các học viên Pháp Luân Công đã dựng những biểu ngữ với dòng chữ "Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công" và "Pháp Luân Đại Pháp là tốt". Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm. Cô Mungo, một học viên Pháp Luân Công phát biểu: "Chúng tôi tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm để kêu gọi chấm dứt những tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Suốt 22 năm, những con người thiện lương và vô tội đã bị bức hại đến chết chỉ vì đức tin của họ. Chân, thiện, nhẫn là điều ngay chính và mang lại lợi ích cho mọi người. Cuộc đàn áp một đức tin như vậy là vô lương tâm. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã kiên trì kháng nghị ôn hòa suốt một thời gian dài." Một du khách nói: "Chúng tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn và phơi bày cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều quan trọng là để nhiều người dân địa phương hơn nữa biết về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm việc đàn áp và thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống và tránh vô tình trở thành đồng phạm trong các tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc." Một số người cảm động và đã ký vào các bưu thiếp để gửi tới các chức sắc Canada nhằm kêu gọi giúp đỡ chấm dứt đàn áp. Họ đã bày tỏ lòng biết ơn tới các học viên Pháp Luân Công. "Tôi ủng hộ các bạn." Một người đàn ông kể rằng do vấn đề sức khỏe, vài năm trước anh ấy phải bắt đầu học lại cách viết chữ. "Tôi học viết chữ lại trong 4 năm qua, và hôm nay tôi có thể ký thỉnh nguyện. Thật xứng đáng. Tôi ủng hộ các bạn tuyệt đối." Anh ấy cũng nói rằng mình thường gặp các học viên luyện công ngoài trời, và anh cũng mong có thể học các bài công pháp sớm nhất có thể. Sau khi đọc thông tin từ quầy, một cặp đôi đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và nói rằng họ biết sự nguy hiểm từ những hoạt động do Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập châu Âu và thậm chí sâu rộng hơn ở Canada. Khi ký tấm bưu thiếp để gửi các chính trị gia Canada kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, người đàn ông nói: "Mỗi chữ ký chỉ giống như một giọt nước, nhưng cuối cùng chúng sẽ hội tụ thành một dòng sông." Tin tức thứ năm, tại Indonesia, các thành viên hội đồng quận hưởng ứng lời kêu gọi chân thành của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại 22 năm ở Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tuyên bố rằng ông ta sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, trong vòng 3 tháng. 22 năm sau, ngày càng có nhiều người hơn ở hơn 100 quốc gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả ở Indonesia. do đại dịch trên toàn cầu, toàn bộ các thành phố ở Indonesia, đặc biệt là ở trên đảo Java và Bali, đều bị phong tỏa, không cho phép tụ tập hoặc diễu hành. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Indonesia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đồng tu ở Trung Quốc. Họ hy vọng nhiều người hơn sẽ tìm hiểu về cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời hưởng ứng nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của họ. Ông Gato Machali, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tấn công những người tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành những người vị tha. Nguyên lý này hoàn toàn trái ngược với giả, ác, đấu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng truyền bá. Chân, thiện, nhẫn là giá trị phổ quát và là tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của văn minh xã hội và nhân loại. Chân, thiện, nhẫn là cần thiết trong tâm mỗi người. Nếu nhân loại đánh mất những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản này, nhân loại sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa do hành vi phóng túng của mình gây ra. Một ví dụ là hiện nay, đại dịch đang ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đây là hậu quả của việc bưng bít sự thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi virus bắt đầu lây lan ở Vũ Hán lần đầu tiên, ông Gato nói. Lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại không chỉ đến từ các học viên, nhiều tiếng nói hơn đã được nghe thấy từ những người thuộc các tầng lớp khác nhau. Tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Exaudin, Aketut Wijaya, Aketut Carter và Akomang Dikitasa, bốn thành viên hội đồng quận thuộc đảo Bali cho biết họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời trả tự do cho những người tu luyện đang bị giam giữ phi pháp vì kiên định đức tin của họ. Đồng thời, một số chủ doanh nghiệp địa phương cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên như Eddie, chủ tiệm bánh và cà phê trên đảo Batam, cùng các chuyên gia Eric Craig và Agung. Học viên Caroline cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải tội ác phản nhân loại vượt quá ranh giới của tiêu chuẩn đạo đức và lý trí. Bức hại những người muốn hướng thiện là hành vi vô đạo đức nhất mà chế độ hung bạo này đã làm. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, người phụ nữ Vân Nam bị kết án 7 năm tù vì lên tiếng cho đức tin của mình. Gần đây, bà Lý Linh Trân, một cựu giáo viên ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam đã bị chuyển tới nhà tù nữ, tỉnh Vân Nam để thụ án 7 năm vì đức tin của bà và Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lý, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, sau khi bị nhân viên an ninh báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong một trung tâm mua sắm. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính và 20.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Bởi trại giam địa phương từ chối tiếp nhận bà trong thời gian đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nên bà đã được tại ngoại. Viện kiểm sát đã nhiều lần triệu tập, nhưng bà từ chối đi và khẳng định bà không làm bất cứ điều gì sai trái trong việc thực hành đức tin của mình. Một đêm đầu tháng 1 năm 2021, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và bắt giam bà. Khi bà Lý bị đưa ra xét xử vào giữa tháng 5, một chấp hành viên đã đưa bà vào phòng xử án trên một chiếc xe lăn. Thẩm phán kết án bà 7 năm tù. Trước án tù gần nhất này, bà Lý từng bị giam giữ 3 năm trong trại lao động cưỡng bức nữ Đại Bản Kiều vào tháng 10 năm 2002. Bà trở nên tiểu tụy do bị tra tấn, nhưng đã dần dần hồi phục sau khi có thể tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã sách nhiễu bà hết lần này đến lần khác sau khi bà được thả. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Hãy chọn cô ấy, tôi thích thuê người có đức tin. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì từ chối bỏ đức tin của mình nên tôi đã bị cơ quan cho nghỉ việc. Để kiếm sống, tôi đã phải làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Khi nghe tin một nhà máy mới gần đó chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất và đang tìm kiếm công nhân lành nghề, tôi đã đến xin việc. Khi tôi tìm gặp giám đốc nhà máy, hóa ra ông ấy từng là giám đốc phân xưởng ở nhà máy nơi tôi từng làm việc. Ông đã nghỉ hưu nhưng sau đó quay lại làm quản lý cơ sở mới này. Tôi khá vui khi thấy đó là người quen, nên tôi đã giải thích lý do đến thăm. Ông ấy nói, cô có thể có công việc, nhưng cô phải ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi tôi đang cố giải thích rằng tôi không nên trở thành mục tiêu chỉ vì đức tin của mình, thì chủ nhà máy và bạn của ông bước vào. Người quản lý giới thiệu tôi với chủ sở hữu và nói với ông ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đáng ngạc nhiên, chủ sở hữu nói với người quản lý, giữ cô ấy, tôi thích thuê những người có đức tin. Hóa ra, chủ sở hữu đã thuê một học viên Đại Pháp làm việc trong nhà máy khác của mình. Người học viên đó đã làm một công việc xuất sắc và được người chủ đánh giá cao. Ngay lập tức và ngày hôm sau, tôi đã được nhận vào làm việc. Để hóa giải những hiểu lầm của người quản lý nhà máy về Đại Pháp, tôi đã thực hiện công việc rất nghiêm túc. Tôi đã tận tâm, tỉ mỉ, có trách nhiệm và đáp ứng các yêu cầu đối với tất cả các hướng dẫn. Tôi cũng dành thời gian để dọn dẹp nơi làm việc, máy móc và khu vực xung quanh. Một ngày nọ, người quản lý nhà máy nói với tôi rằng tôi đang được điều động lại nhà máy cũ, nhưng ở vị trí cũ. Vì nhà máy cũ đã được xây dựng nhiều năm từ trước, điều kiện không lý tưởng. Tôi hơi bất ngờ nhưng đồng ý ngay. Sau một thời gian, người chủ đến thăm nhà máy cũ và hỏi tôi, cô có biết tại sao chúng tôi chuyển cô đến đây không? Khi tôi nói là không, ông ấy giải thích. Một người nào đó trong thôn báo rằng cô đang nói với anh ta về Pháp Luân Đại Pháp. Thôn trưởng đã đe dọa tôi rằng nếu tôi không sa thải cô, ông ấy sẽ gọi cảnh sát. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi sẽ tự xử lý. Đó là lý do tại sao tôi chuyển cô đến đây. Sau đó tôi vẫn bị bắt và bị cưỡng bức lao động một năm. Cảnh sát đã làm tôi bị thương ở cổ và lưng khi đánh tôi. Vì vậy trại lao động từ chối nhận và tôi được thả. Người chủ đã truyền tải thông điệp này đến tôi thông qua người quản lý. Đừng lo lắng, hãy dành thời gian của cô để nghỉ ngơi cho khỏe. Cô có thể trở lại làm việc khi bình phục. Khi quay lại, tôi đã cảm ơn ông ấy về sự thông cảm và trợ giúp. Ông ấy nói, đây là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm cho cô. Sau khi họ đưa cô đi, người đứng đầu phòng 610 địa phương đến và yêu cầu tôi bố trí cho người thân của anh ta làm việc trong nhà máy của tôi, nhưng tôi đã từ chối. Người chủ thuê công nhân thời vụ để lấp vị trí của tôi và giữ vị trí đó cho tôi. Thời gian trôi qua, hầu hết những người làm việc trong nhà máy này đều hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Chủ sở hữu của nhà máy đã được ban phước cho sự hiểu biết tích cực của mình và vì đã bảo vệ một học viên bị đối xử bất công. Ông đã thu hồi vốn được gần 10 triệu nhân dân tệ đã đầu tư vào nhà máy trong vòng chưa đầy một năm. Công việc kinh doanh của ông đang phát triển một cách cân bằng và sản xuất đều đặn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.